Tiên nghịch, chương 736, thần thông của tiên đế, gocchuyenaudio.com, nhìn không ra hàm ý bên trong, Vương Lâm thu hồi ánh mắt bắt đầu quan sát bên trong căn phòng này. Căn phòng này cực kỳ đơn giản, thậm chí ngay cả một chiếc bàn cũng không có. Duy chỉ có trên mặt đất là một bồ đoàn bằng đá, mặt bên trên đã lõm sâu xuống, hiển nhiên là do có người ngồi trên đó nhiều năm tạo thành. Vương Lâm tiến lên vài bước cẩn thận nhìn thoáng qua bồ đoàn kia. Vật này cực kỳ tầm thường, không có điểm gì đặc biệt nhưng khi Vương Lâm chạm vào lại ngạc nhiên phát hiện tay mình không ngờ xuyên thấu bồ đoàn. Vương Lâm hơi nhíu mày, nhìn những ô vuông ở hai bên tả hữu. Một lát sau, sắc mặt cũng có chút âm trầm, vẻ vui mừng lúc trước lập tức biến mất, bên trong những ô vuông ở hai bên, mặc dù là có thiên ngọc nhưng cũng giống như bồ đoàn kia toàn bộ đều là vật hư ảo, vốn không hề tồn tại. Sau khi quan sát, Vương Lâm cười khổ. Hắn phát hiện toàn bộ nơi này, tất cả các vật phẩm đều là chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng chạm, dường như là đang ở bên trong một ảo ảnh. Nếu sớm biết như vậy, không bằng đi tới tầng thứ tư, chỗ đó tuyệt đối sẽ không như nơi này. Vương Lâm cau mày, ở trong phòng xem xét một lượt cuối cùng dừng ở bức tranh phía trước mặt kia. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm ánh mắt lóe lên, khoanh chân ngồi xuống đất, cóc mắt nhìn chằm chằm vào bức họa kia cả người trầm xuống. Tầng thứ chính tiên quân có thể lên quyết không thể đơn giản như vậy. Có lẽ màn hư ảnh này theo ta nhìn thì như vậy, như trong mắt tiên quân thì có thể nâng tay lên là có thể lấy được. Như vậy ở trong này lại bày đặt một bức họa thế kia đúng là có chút kỳ quái. Vương Lâm cẩn thận nhìn lại bức họa kia, thời gian trôi qua ít lâu tâm tính của Vương Lâm chậm rãi hồi phục. Hắn không cam lòng ở trên tầng thứ 9 này mà không thu hoạch được gì. Sau khi phân tích bức họa này rất có thể là điểm mấu chốt. Hắn tập trung suy nghĩ, hết sức chăm chú xem bức tranh này, muốn phát hiện ra manh mối bên trong. Dần dần, thần sắc Vương Lâm trở nên bình tĩnh, hắn gần như không chớp mắt toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào trong bức tranh này, yên lặng cảm ngộ. Thời gian trôi qua, Vương Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc dù là nhắm mắt nhưng bức họa này vẫn đang hiện lên ở trong đầu hắn giống như cả người tiến nhập vào cảm nhận bức tranh. Hồi lâu sau, hắn dương đôi mắt thi thao lẩm bẩm. Không đúng, luôn có một tầng ngăn cách khiến cho ta không thể thật sự dung nhập vào trong bức tranh. Trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hai mắt hắn sững lại, nhìn lên người đồng tử dưới tán cây kia. Đồng tử này hắn nhớ rõ ràng lúc trước chỉ ngồi xuống thổ nạp, hai tay cũng không có dấu ấn gì. Nhưng giờ phút này, đồng tử trong bức tranh kia hai tay đúng là đang bấm quyết. Phát hiện này khiến cho tinh thần Vương Lâm chấn động, bắt đầu cẩn thận quan sát. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 7 ngày. Sau khi cẩn trọng quan sát, Vương Lâm phát hiện thủ ấn của đồng tử kia cứ cách 2-3 canh giờ sẽ biến hóa một lần, nhưng biến hóa này cực kỳ nhỏ, nếu không hoàn toàn tập trung vào những ngón tay thì căn bản sẽ rất khó phát hiện ra. Thời gian 7 ngày này, Vương Lâm đem toàn bộ thủ ấn kia ghi nhớ trong lòng. Đến ngày thứ 8, hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay bấm quyết, lập tức đem toàn bộ thủ ấn đánh ra. Theo từng đạo thủ ấn, toàn bộ gian lầu các bỗng nhiên chấn động. Vương gocchuyenaudio.com Lâm ngẩn ra lập tức ngừng lại, cẩn thận nhìn bốn phía, trầm ngâm một lát, lúc này mới tiếp tục đánh ra thủ ấn. Đồng thời, khi thủ ấn lại xuất hiện, toàn bộ lầu các lại một lần nữa chấn động, hình như là thu nhỏ lại. Phát hiện này khiến Vương Lâm rất ngạc nhiên, thủ ấn nhanh hơn, nhưng sau khi lầu các này chấn động vài cái, liền dừng lại. Suy nghĩ hàng trăm lần vẫn không tìm ra lời giải đáp, ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía bức họa kia, song thủ bấm quyết càng lúc càng nhanh, thân thể hắn dần dần như thể tiêu tan, toàn bộ tâm thần đều hướng tới bên trong bức tranh kia cảm nhận. Khi đánh ra thủ ấn cuối cùng, Vương Lâm chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, thân mình siêu vẹo, ngã trên mặt đất, nguyên thần hắn lại một phen chấn động, cảm thấy hoa mắt choáng váng. Sau khi nghe thấy tiếng nổ, nguyên thần Vương Lâm cũng lập tức kịch chấn, ngơ ngác nhìn bốn phía. Bốn phía là một mảng hư vô, phía sau mình là một cây đại thụ, ở một bên có lá khô vàng, lúc này có gió thổi đến, lá cây lay động, phát ra tiếng sàn sạt. Cúi đầu nhìn xuống, Vương Lâm phát hiện ra không ngờ mình lại mặc đạo bào, hắn đã tiến nhập vào bên trong bức tranh, và biến thành đồng tử bên trong bức tranh kia. Cảnh tượng này quá mức kỳ dị. Vương Lâm đứng lên, nhìn lên không trung, chỉ thấy trên không trung phía bên phải có một vài vết mực màu đen. Những vết mực này rõ ràng là câu thơ hắn đã nhìn thấy bên ngoài bức tranh Hồ Phong Hoán Vũ Tát Đậu Thành Binh, Địa Liệt Sơn Băng Âm Nguyệt Hữu Tình. Một hàng chữ này dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Vương Lâm lập tức biến hóa hình thành từng giọt mực giống như mưa từ trên trời rơi xuống khắp bốn phía. Trong nháy mắt hư vô bốn phía tiêu tan, thay vào đó là một âm thanh huyên náo. Chỉ thấy từ trong hư vô biến ảo ra những bóng người. Những người này đều không thấy rõ diện mạo, nhưng sau khi xuất hiện liền lập tức khoanh chân ngồi xuống. Cuối cùng, ở xung quanh Vương Lâm, gần như chi chít toàn bộ đều là bóng người. Từng trận tiếng nói chuyện nhẹ nhàng nổi lên bốn phía, nhưng điều kỳ dị chính là Vương Lâm có thể nghe được nhưng không thể nào nghe thấy rõ ràng. Một lát sau, đột nhiên tiếng huyên náo này chợt biến mất, từ trong hư vô có một người đi ra. Người này toàn thân cũng rất mờ mịt, nhưng khi hắn xuất hiện lập tức liền có một luồng uy áp tràn ngập bốn phía. Thân mình người này lơ lửng giữa không trung, khoanh chân ngồi xuống, giống như là đang mỉm cười, thanh âm rõ ràng truyền ra. Hôm nay Tiêu Giao Tử vì tàng phẩm các mà lần đầu vẽ tranh, tiên quân sẽ chấp bút đề tựa, còn ta phụng mệnh đến đây để thưởng thức. Mời chúng tiên bạn bè tụ hội, lúc vẽ tranh nghe ta giảng đạo. Đạo của ta là như thế này. Người kia nói xong, nâng tay phải lên, lập tức liền có một luồng gió mạnh rít gào. Luồng gió này biến thành màu đen, tràn ngập bầu trời, quét ngang một cái lập tức hóa thành 9 con hắc long. Từng tiếng rồng gầm cùng với khí thế khổng lồ lập tức khiến cho thiên địa biến sắc. Hơn nữa, khi luồng gió đen kia tung hoành, 9 con hắc long kia đồng loạt há miệng, phun ra một luồng gió lạnh. Loại sức mạnh cường đại không thể tin nổi, khiến cho sinh mệnh người ta có cảm giác giống như là ánh nến, bị cơn gió này thổi qua, lập tức sẽ tử vong. Dường như hàng vạn sinh linh trên thế gian bị luồng gió này thổi qua đều bỏ mạng tiêu tan. Sức mạnh kỳ dị ẩn chứa ở bên trong dĩ nhiên vượt quá sự tưởng tượng của Góc Truyện Audio.com. Vương Lâm, đây chính là hô phong hoán vũ. Đạo lý rất đơn giản, hô phong là như vậy, thổi tắt hàng vạn ngọn lửa sinh linh. Tâm thần Vương Lâm lại kịch chấn, một sự đau đớn khó có thể tưởng tượng không ngừng truyền ra, như thể là bị xé rách nguyên thần cũng lập tức tan vỡ, phát tán ra ngoài. Đúng lúc này, một luồng lực đạo dịu dàng từ trong hư vô biến ảo ra cuốn một cái liền khiến cho nguyên thần đã bị phá nát của Vương Lâm cuồn cuộn nổi lên. Một âm thanh trong trẻo cười nói, thuật của tiên đế không giống như người thường. Thuật hồ phong này bản quân sẽ lấy làm đề, viết lên bức tranh của Tiêu Giao Tử, cất bức tranh này lên tầng thứ 9 của tàng phẩm các. Sau này nếu có người có chút tiên duyên, sẽ tự tiến nhập vào bức tranh để cảm ngộ, có hiểu ra được thuật này hay không thì còn phải xem tiên duyên thế nào. Ngay khi thanh âm này xuất hiện, nguyên thần bị phá nát của Vương Lâm trong lúc bị cuồn cuộn nổi lên, như thể trở thành mực nước, bị người ta lấy bút khuấy lên, viết ra hai chữ. Hồ Phong, cùng lúc đó một luồng đại lực từ trong hai chữ này mạnh mẽ truyền ra, nguyên thần Vương Lâm một lần nữa lại ngưng tụ, bị bắn ra ngoài, mắt hắn hoa lên, từ trong bức tranh bay ra quay về bên trong thân thể đang ngã trên mặt đất tại lầu các. Thân mình Vương Lâm chấn động, mở hai mắt, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, bên tai hắn vẫn còn dư âm bên trong bức tranh kia vang vọng. Đây chính là tiên duyên sao? Vương Lâm hít sâu, kinh ngạc nhìn lên bức tranh trên bức tường, tất cả chuyện vừa rồi, hắn cảm thấy cực kỳ chân thực. Tiên đế, tiên quân, còn có người vẽ tranh Tiêu Giao Tử. Vương Lâm nhìn chằm chằm bức tranh kia, giờ phút này rốt cuộc cũng nhìn ra, phong cảnh trong bức tranh cũng với cảnh tượng mà hắn vừa chứng kiến ở không gian bên trong bức tranh hiển nhiên đều do một người tạo ra. Trầm ngâm thật lâu, Vương Lâm đứng lên, không hề nhìn đến tiên ngọc bên trong những ô vuông, xoay người rời khỏi. So với tiên thuật hắn đạt được trong đầu lúc này, toàn bộ tầng thứ 9 lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lúc ra khỏi tầng thứ 9, dưới chân Vương Lâm xuất hiện cầu thang. Hắn chậm rãi bước xuống dưới, vẻ hoảng hốt trong mắt vẫn còn, như thể vẫn chưa hồi phục được tinh thần sau khi trải qua cảnh tượng trong bức tranh kia. Tiên thuật hô phong. Vương Lâm trong lúc tự nói, theo cầu thang đi xuống dưới tầng thấp nhất, đảo người biến mất. Trên mảnh vỡ đại lục chỗ tàng phẩm các trải qua một thời gian, Trần, Tống, Lữ ba người đã không còn vẻ khiếp sợ. Chỉ có điều trong lòng bọn họ đối với tất cả chuyện này vẫn đang còn có chút không thể tin được. Trong lòng ba người không thể không xuất hiện ý nghĩ ghen tị. Loại ý nghĩ này dần dần trở nên nồng đậm cho đến cuối cùng, gần như thay thế cả lý trí. Cách chương.